Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai, đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 đã lan tỏa và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả chưa được như kỳ vọng, cần được khắc phục. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Qua 5 năm thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2019-2025, toàn tỉnh đã đào tạo hơn 1.500 lượt người tham dự, đạt 150% kế hoạch, chỉ tiêu đề ra là hơn 1.000 lượt cá nhân doanh nhân, đồng thời đã ươm tạo 66 ý tưởng cố vấn tăng tốc cho 5 doanh nghiệp khởi nghiệp, đạt 71% kế hoạch, chỉ tiêu là 100 ý tưởng. Có 31 nhà tư vấn tham gia vào mạng lưới tư vấn khởi nghiệp tại tỉnh, đạt 62% kế hoạch, chỉ tiêu khoảng 50 chuyên gia tư vấn và 13 nhà đầu tư tham gia vào mạng lưới đầu tư tại tỉnh, đạt 13% kế hoạch, chỉ tiêu khoảng 100 nhà đầu tư. Đến năm 2022, có 9 doanh nghiệp khởi nghiệp có tính chất đổi mới sáng tạo được đánh giá thông qua hệ thống cuộc thi, chương trình cố vấn tăng tốc đạt 36% kế hoạch, chỉ tiêu ít nhất là 25 doanh nghiệp. Theo tiến sĩ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, việc phối hợp triển khai các hoạt động của đề án còn rời rạc trùng lập, chưa phát huy mạnh mẽ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chưa có chính sách hỗ trợ để chủ các ý tưởng, dự án đoạt giải có thể phát triển thành doanh nghiệp. Chất lượng các ý tưởng dự án khởi nghiệp còn thấp, chưa có những ý tưởng dự án khởi nghiệp mang tính đột phá. Việc huy động và kết nối các nguồn lực trong ngoài tỉnh để hỗ trợ hiệu quả cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn. Để giải quyết các bất cập đó, Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện đề án đã tổ chức hội thảo góp ý kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024. Qua hội thảo, các chuyên gia, nhà sáng lập, đại diện các startup, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích. Ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia nhận xét, Bình Định là một trong những địa phương điển hình trong cả nước triển khai chương trình ươm tạo, cố vấn tăng tốc, nâng cao cho các dự án ý tưởng khởi nghiệp để hình thành các startup từ nguồn lực nhà nước, đồng thời hình thành cộng đồng các cố vấn khởi nghiệp được đào tạo bài bản, cam kết đồng hành với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên tinh thần tự nguyện gắn kết. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh thời gian qua phần lớn là các dự án khởi nghiệp đi lên từ các ngành nghề truyền thống đang định hướng mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị thương hiệu, chưa có các dự án khởi nghiệp dựa vào nền tảng khoa học và công nghệ. Đây là một lực cản cần nhiều thời gian để bứt phá. Để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đi vào thực chất, ông Trương Thanh Hùng đề xuất trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ cần thành lập 3 hạt nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ thúc đẩy các thành tố khác của hệ sinh thái phát triển gồm câu lạc bộ đổi mới sáng tạo, tập hợp các bạn trẻ tham gia khởi nghiệp trong tỉnh thời gian qua để sinh hoạt trao đổi nâng cao chuyên môn. Câu lạc bộ các nhà tư vấn đồng hành cố vấn để các dự án khởi nghiệp phát triển, giai đoạn đầu mời thêm một số chuyên gia cố vấn ở các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên và thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia tham gia vào câu lạc bộ để chia sẻ các kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho cố vấn địa phương. Câu lạc bộ nhà đầu tư Thiên Thần là thành viên đến từ các hội doanh nhân trong ngoài tỉnh. Ở khía cạnh khác, ông Lý Đình Quân, Tổng Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn nhìn nhận, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Định đang gặp phải rào cản ở nhận thức, năng lực và nguồn lực. Do vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở tỉnh thời gian qua chưa đủ mạnh, tạo sức bật mới để phát triển hiệu quả. Do đó, theo ông, địa phương nên xem khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hạt nhân quan trọng thúc đẩy liên kết các nguồn lực, thúc đẩy nền kinh tế tri thức của tỉnh phát triển, từ đó cho ra đời nhiều dự án nhiệm vụ, sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao và có thể thương mại hóa, tạo động lực cho kinh tế xã hội phát triển. Để giải quyết tốt yêu cầu này, ông Lý Đình Quân kiến nghị các ngành địa phương chung tay xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không xem đây là nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ, bởi bản chất hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hạ tầng tri thức, nhà nước và các tổ chức liên quan cần đầu tư liên tục và đồng bộ ở giai đoạn đầu. Nếu các đơn vị kết nối xây dựng được các nguồn lực chất lượng cao, sẽ hình thành nền tảng tốt để giúp các cá nhân doanh nghiệp phát triển. Mặt khác, nhà nước cần có cơ chế chính sách thu hút các doanh nhân, nhà đầu tư, tập đoàn doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để chung tay cùng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chung quan điểm, bà Dương Tường Nhi, trưởng làng tư duy thiết kế TechFresh Việt Nam cho biết thêm, hầu hết các nền kinh tế đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo, do đó hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định cần sự tham gia tích cực hơn của các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, đồng thời cần thiết lập văn hóa cộng tác, đồng sáng tạo thông qua các chương trình được thiết kế thúc đẩy mọi người cùng tham gia triển khai. Thông qua các chương trình này, có thể tìm ra những người có khả năng lãnh đạo cộng đồng, có nhiều sáng kiến, có khả năng định hướng, sự ảnh hưởng để kết nối. Dựa trên tài nguyên, tiềm năng và nguồn nhân lực của tỉnh, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu thị trường ở mức độ sâu để sáng tạo ra các nhu cầu mới, sản phẩm mới. Theo tiến sĩ Lê Công Nhường, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà sáng lập, đại diện các startup, doanh nghiệp là những kế sách thiết thực để Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành địa phương trong tỉnh nâng cao chất lượng, hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra trong đề án. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc vận động hội viên nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã Nhân đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, gia đình ông Võ Hoàng Trình ở xã Nhân Tân đã đạt hiệu quả kinh tế cao qua mô hình trồng sản xuất phôi nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm hồng chi. Ông Trình cho biết, để triển khai mô hình này, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng nấm do thị xã, tỉnh tổ chức, tham quan các mô hình nấm có hiệu quả cả trong và ngoài tỉnh. Năm 2020, ông Trình dành diện tích gần 1.000 m2 trong vườn nhà đầu tư xây dựng quy trình sản xuất nấm khép kín nhằm tạo ra sản phẩm nấm sạch, an toàn. Để nấm làm ra không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chất lượng tốt, ông luôn thực hiện tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên vật liệu, giống, sấy, hấp, chăm sóc cho đến thu hoạch. Đặc biệt để giúp nấm sinh trưởng phát triển tốt, đòi hỏi nơi trồng nấm phải sạch sẽ, đáp ứng được các tiêu chí về nhiệt độ, ánh sáng. Nguyên liệu nuôi cấy phải được khử trùng trước khi cho vào bịch để cấy giống. Với cách làm đó, sản phẩm nấm của gia đình ông Trình làm ra được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Mỗi năm nhờ bán phôi nấm và nấm thành phẩm, gia đình ông có nguồn thu nhập lớn. Không chỉ thế, ông còn mua gom sản phẩm của bà con lân cận với giá đã ký kết. Hiện tại, ông Trình dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thị trường. Trên địa bàn thị xã An Nhơn hiện nay đang có nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ do hội viên nông dân làm chủ, mang lại hiệu quả kinh tế cao như trồng sâm bô chín của hộ ông Trần Minh Tâm ở phường Bình Định, trồng súp lơ vàng của ông Nguyễn Ngọc Giai, phường Nhân Hưng, trồng thâm canh cây ớt theo tiêu chuẩn Việt Gáp của nông dân xã Nhân Hậu. Ông Huỳnh Công Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Nhơn cho biết, xác định khoa học và công nghệ chính là chìa khóa trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho nông dân. Thời gian qua, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về vai trò của việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đồng thời triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất thông qua việc xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp chăn nuôi thủy sản. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã, các doanh nghiệp kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, tổ chức tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông dân, hướng dẫn nông dân cập nhật thông tin, quy trình kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, thông tin thị trường. Nhờ đó, đa số nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới và sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.